Nam mô a Bổn Ma Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô a Bổn Ma Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Nam mô a Bổn Ma Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2023, cũng là ngày quốc tế lao động. Và hôm nay thì trong cái thời gian mà mọi người nghỉ ngơi sau một cái dịp làm việc căng thẳng, thầy lại có nhân duyên đến với lại lớp giáo lý Bát Chánh Đạo ở tại chùa Giác Ngộ. Và đây cũng là cái buổi học thứ ba trong cái khóa này thầy có duyên đến với lớp. Ở hai cái buổi học hôm trước thì thầy đã chia sẻ đến với lớp chúng ta những cái đề tài gì quý vị còn nhớ không? Một đề tài là về quy tam bảo, còn một đề tài là về năm nguyên tắc đạo đức, đó chính là ngũ giới. Và hôm nay á thì thầy sẽ gửi đến đại chúng một đề tài hết sức là quan trọng. Tại vì sao quan trọng? Thưa đại chúng ta đều biết rằng là trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta thì những cái sự vật hiện tượng, những thứ mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày chắc chắn không bao giờ là xảy ra được như những gì mà chúng ta mong muốn. Khi mà quý vị xem một cái bộ phim á thì chúng ta vẫn thường hay thốt lên rằng là bộ phim này hay quá, bộ phim này cái kết có hậu quá. Tại sao chúng ta lại thốt lên như vậy? Chúng ta vẫn thường nói bộ phim này có một cái kết có hậu quá, tức là có một cái kết đẹp. Nhưng mà tại sao mình có tự hỏi rằng là cái cuộc đời của mình không có thể đẹp như một bộ phim được không? Cái câu trả lời rất đơn giản. Thưa quý vị, bởi vì bộ phim á chỉ kéo dài trong vòng có 2 tiếng thôi. Và bộ phim có thể được viết nên từ một người đạo diễn và được đóng bởi những người diễn viên. Tức là họ có một cái kịch bản có sẵn, họ có thể hoạch định ra được một cái kết theo những gì mà cái người đạo diễn muốn. Tuy nhiên cuộc đời của chúng ta chúng ta không bao giờ có thể là biết trước được là chúng ta sẽ phải đối mặt với những điều gì, đặc biệt là những cái điều mà bất như ý. Thì khi á mà chúng ta đối diện với lại những cái điều bất như ý đó, chúng ta phải cần có một hành trang đặc biệt để có thể vượt qua được những cái điều bất như ý đó. Và hôm nay thầy sẽ gửi đến đại chúng hành trang đặc biệt đó có tên là Pháp Nhẫn trong Đạo Phật. Thưa quý vị, khi mà nhắc đến Pháp Nhẫn á thì nếu mà quý vị có đọc qua những cái tài liệu Phật học, chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều những cái tài liệu đề cập đến Pháp Nhẫn này. Có khi á, một số tài liệu á quý vị đọc sẽ ghi là pháp nhẫn, cũng có khi là một số tài liệu ghi là nhẫn nhịn, cũng có một số tài liệu ghi là nhẫn nhục. Nhưng có lẽ phổ biến nhất á, quý vị sẽ dễ tìm thấy nhất, đó chính là cái chữ nhẫn nhục. Vậy thì nhẫn nhục là gì? Thưa quý vị, khi mà phân tích ra cái chữ nhẫn á, có nghĩa là chịu các điều trái ý. Còn cái chữ nhục để chỉ cho những cái điều lăng mạ, xấu hổ. Vậy thì cái chữ nhẫn nhục á, khi mà chúng ta ghép lại có cái ý nghĩa là mình chịu đựng được những cái điều lăng mạ, xấu hổ, không có vừa ý, không có đúng như những gì mình mong muốn ở trong cái cuộc sống này. Nhưng mà tuy nhiên á, khi mà mình nói đến cái khái niệm nhẫn nhục như thế này thì có một số vị sẽ ngộ nhận. Ngộ nhận như thế nào? Ngộ nhận là nhẫn tức là nhục. Cũng giống như là mình bước ra ngoài đường đi, cái mình bị một người mà không quen biết với mình, người ta la mình, cái mấy đứa bạn mình nó mới nói là sao mày nhục quá vậy, nó la mày mà mày không dám la lại nó. Hay là mình ra ngoài đường á, mình không có dám nói gì với người lạ, cái về nhà người thân ở gia đình mình cũng nói mình là sao mà nhục quá vậy, sao mà khôn nhà dạy chợ. Nhưng mà quý vị phải hiểu rằng á, cái pháp nhẫn nhục ở trong đạo Phật không có nghĩa là mình cam chịu, mình hứng chịu hay là một cái thái độ gọi là nhục nhã. Mà thật ra ở đây á quý vị, quý vị phải hiểu rằng là cái chữ nhẫn nhục ở trong Phật giáo nó là chỉ cho cái ý nghĩa cao thượng hơn, chỉ cho cái sự vượt lên trên chính bản thân của mình. Tại sao là mình vượt lên trên chính bản thân của mình? Nhẫn nhục ở đây á, mình cần phải hiểu rằng là một cái sự thực tập, một cái pháp tu giúp cho mình có thể mở rộng được cái dung lượng của trái tim mình để mình có thể chứa đựng được những cái điều từ nhỏ cho đến lớn lao ở trong cuộc sống này. Những cái điều bất như ý mình. Như đại chúng có thấy, bây giờ ví dụ mình có một cái ly nước chẳng hạn đi. Không, chúng ta có một cái ly nước này. Thì quý vị rót nước vào trong cái ly này. Thì cái ly này có một cái thể tích nhất định. Thầy nói giả sử ví dụ như cái ly này có thể chứa được 80ml nước đi chẳng hạn. Thì chúng ta chỉ có thể rót vào tối đa là 80ml nước thôi. Cho dù chúng ta có muốn rót nhiều hơn, bây giờ quý vị rót vào trong đây 100ml nước thì cái ly này có chứa được không? Không chứa được, đúng không quý vị? Thì con người chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta đối diện với lại những cái điều bất như ý trong cuộc sống này á quý vị, thì nếu mà chúng ta không có thực tập cái pháp nhẫn này thì mình sẽ không thể nào mà vượt qua được, không thể đối diện được những cái điều đó. Là bởi vì cái trái tim chúng ta chưa đủ cái sự bao dung, chưa đủ cái sự rộng lớn để chúng ta chứa đựng được. Thì khi mà quý vị thực tập được cái pháp nhẫn này á, dần dần theo thời gian chúng ta sẽ mở rộng được cái dung lượng trái tim mình ra nhiều hơn. Mình sẽ bao dung được với tất cả những nghịch cảnh ở trong cuộc sống này. Thì khi nói về cái pháp nhẫn nhục này đó quý vị, chúng ta có ba cái phương diện cơ bản. Cũng giống như hôm trước đó, ở cái bài mà về năm cái nguyên tắc đạo đức, khi thầy giới thiệu đến quý vị về năm cái nguyên tắc đạo đức, tức là ngũ giới của một người Phật tử tại gia, thì quý vị có nhớ là năm cái nguyên tắc đạo đức đó xoay quanh ba khía cạnh cơ bản là gì không? Ví dụ như cái giới sát sanh chẳng hạn, không phải là chúng ta không cầm con dao lên, chúng ta giết một con cá, hay là chúng ta không giết một con cá, không giết một con bò, là chúng ta không phạm giới sát sanh. Nhiều khi á, mình không giết nhưng mà mình kêu người khác giết, hay là mình ra ngoài chợ mình thấy người ta giết một con cá mà cái tâm của mình sanh ra cái sự hoan hỷ, mình thích thú khi mà nhìn thấy cái con cá đó bị người ta giết, là mình vẫn phạm giới sát sanh. Thì chúng ta đều biết rằng là một cái giới được xây dựng trên cái cơ sở là ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Thân tức là cái hành động của mình, khẩu tức là cái lời nói phát ra từ miệng mình, và ý là cái vi tế nhất nhưng mà là cái yếu tố quan trọng nhất. Bởi vì ý là sẽ điều khiển được cái hành động của thân mình và cái lời nói phát ra từ miệng mình. Cho nên trong cái pháp nhẫn hôm nay á, thì quý vị cũng phải biết rằng là chúng ta phải tu cái pháp nhẫn này ở trên ba phương diện là thân, khẩu và ý. Thì đầu tiên á, khi mà chúng ta nói về cái thân đi, thì mình như thế nào là mình nhẫn cái thân của mình? Hàng ngày ở trong cuộc sống á, chúng ta phải đối diện với lại những cái tác động của môi trường rất là nhiều. Điển hình như mấy hôm nay quý vị thấy là cái thời tiết ở trong thành phố rất là hầm. Người Việt Nam, người ở trong Sài Gòn hay dùng cái từ hầm để chỉ cho cái sự mà nóng nực. Có khi có những cái luồng gió thổi, nhưng mà những cái luồng gió đó nó mang cái hơi nóng, nó làm cho mình rất là khó chịu. Hàng ngày dù mình đi làm ở công ty, mình ngồi trong văn phòng, mình ngồi mấy điều hòa quen rồi, cái bữa nay tới một cái ngôi chùa không có mấy điều hòa, mình ngồi tụng kinh, nóng quá mình chịu không được. Không lẽ chỉ vì nóng quá mình chịu không được mình bỏ về mà không tụng kinh sao? Hay là đang ngồi nghe thầy giảng pháp, cái mình đói bụng quá, không lẽ mình bỏ nghe mà đứng dậy mình ra ngoài mình làm tô mì rồi mình quay vô mình học tiếp? Thì thưa quý vị, cái thân thể chúng ta hàng ngày đối diện với lại những cái tác động của môi trường, như là nhiệt độ môi trường, những cái vấn đề về nóng lạnh khác nhau. Nếu mà chúng ta không có thực tập được cái pháp nhẫn này, thì khi mà chúng ta đi đến bất kỳ một cái môi trường nào, chúng ta rất khó mà thích nghi và hòa nhập được với cái môi trường đó quý vị. Bởi vì thật ra nếu mà quý vị suy ngẫm lại cái cuộc sống của mình đó, thật ra cái cần của mình á thì không có nhiều, nhưng mà cái muốn của chúng ta rất là nhiều. Mình cần thì không có nhiều hết, nhưng mà cái muốn của mình á, nếu mà mình không có dùng cái pháp nhẫn này để mình đối trị lại, thì cái muốn sẽ dẫn chúng ta rất là nhiều. Và chúng ta, khi mà chúng ta muốn mà chúng ta không đạt được cái điều mình mong muốn, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đau khổ. Ví dụ như bây giờ quý vị nóng quá, mình không chịu nóng được, mình muốn có điều hòa mà không có điều hòa, thì là tự khắc là cái tâm mình khổ. Là cái thân mình nó nóng là một chuyện, nhưng mà cái tâm mình á, mình không chấp nhận được cái cảnh nóng đó là mình khổ. Đúng không quý vị? Cho nên là khi mà quý vị tu cái pháp nhẫn về về cái thân này á, thì mình sẽ tiết chế được những cái mà ham muốn không cần thiết ở trong cuộc sống của mình. Ở trong nhà Phật á, thì vẫn hay dùng cái từ là thiểu dục tri túc, tức là mình ít muốn, mình biết đủ. Dĩ nhiên là cái điều này rất là khó, không phải là dễ, nhưng mà không phải là chúng ta không làm được. Ví dụ như khi mà quý vị nóng quá, mình dĩ nhiên là mình không quen với lại cái nóng đó liền được, nhưng mà nếu mà chúng ta nhẫn một chút, mình có thể thấy là tại sao những người xung quanh mình họ đều giống mình, chúng ta cũng đều là con người như nhau, mà tại sao là họ lại chịu được mà chúng ta lại không chịu được. Mình có thể dùng một cái cách quán như vậy để mà mình cố gắng mình thích nghi được như mọi người, đó cũng là một cái cách. Hoặc là khi giống như quý vị ngồi nóng quá chẳng hạn, thì cái tâm chúng ta nó không có được định tĩnh, thì có thể là quý vị theo dõi hơi thở của mình chẳng hạn, hay là chúng ta ngồi chúng ta niệm Phật, là chúng ta dùng cái câu niệm Phật chúng ta nhiếp cái tâm mình lại, để cái tâm mình không có nghĩ lung tung về cái sự nóng bức này nữa. Đó cũng là một cách. Đó thì có rất là nhiều cách để chúng ta đối trị với lại cái muốn của cái bản thân mình. Đó thì đây là thầy giới thiệu quý vị về cái đầu tiên là cái phương diện nhẫn về thân. Ở cái phương diện thứ hai á, là mình nhẫn về cái khẩu. Cái khẩu tức là cái miệng của mình. Quý vị có biết là hàng ngày á, cái gì đem lại cái họa cho mình nhiều nhất không? Cái miệng đúng không? Người ta vẫn thường hay nói là cái miệng mình rước họa vào thân. Hay là ông bà mình vẫn dùng cái câu mà để khuyên chúng ta là uống lưỡi 7 lần trước khi mình nói, đúng không? Không phải ngẫu nhiên mà ông bà dạy chúng ta cái câu đó. Bởi vì á, một cái lời nói chúng ta khi mà chúng ta phát ngôn ra, đôi khi có thể là làm nên cái sự tổn thương cho cái người nghe mà chúng ta không hề hay biết, quý vị à. Mà cái sự tổn thương đó nó giống như là một cái ly, mà khi mà quý vị làm bể cái ly đó rồi, cho dù mà quý vị có dán cái ly đó lại chăng nữa, thì chúng ta vẫn thấy ở trên cái ly đó sẽ có những cái vết nứt. Thầy kể cho quý vị nghe một câu chuyện này, là một câu chuyện có thật. Câu chuyện này có thật nha quý vị. Ở trong một cái gia đình đó, có hai vợ chồng. Và hai vợ chồng này có một cái người con trai và một cái người con gái. Nhưng mà cái người con gái á, là người em, thì người con gái này bị một cái căn bệnh là bệnh bú cổ. Và gia đình cũng đã cố gắng là chạy chữa nhiều chỗ rồi, nhưng mà cái cô con gái này không có hết cái căn bệnh bú cổ đó quý vị. Thì cái người mà bố á, thì rất là thương con gái. Người cha mà lúc nào cũng rất là thương người con gái út trong gia đình. Cho nên là cái ông bố này, ông đi làm bao nhiêu tiền á, thì ông cố gắng ông dành dụm để ông đưa cái người con gái đi chữa bệnh. Nhưng mà một hôm á, ông cất cái số tiền đó ở trong cái tủ, thì cái bà vợ ở trong gia đình đó, bà thấy ông cất ở trong cái tủ đó. Và một hôm á, thì cái người con trai trong gia đình này vì chơi bài bạc và bị thua nợ, không có tiền để trả nợ, thì mới về khóc với lại người mẹ của mình. Thì mẹ mà người mẹ nào mà không thương con, khi mà thấy con trai mình như vậy, thì cái bà mẹ này bà mới lấy cái số tiền ở trong tủ của cái ông bố đó để dành mấy tháng qua để cho cái người con trai này đi trả nợ bài bạc. Thì khi cái ông bố này ông tìm không thấy cái số tiền này, ông mới hỏi cái bà vợ là số tiền mà tôi để dành mấy tháng nay đâu mất rồi. Thì cái người vợ này không có giấu được, lúc cuộc mới lòi ra là cái số tiền đó đem cho cái người con trai để trả nợ. Và hai vợ chồng đã to tiếng với nhau. Thì khi mà hai vợ chồng này to tiếng với nhau á, thì cô con gái bị bệnh buốt cổ á, ở trong phòng và nghe được cái cuộc to tiếng qua lại của bố mẹ mình. Thì trong cái lúc mà nóng giận quá, cái bà vợ này bà mới thốt là một câu: dành bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho nó mà chữa có khỏi đâu. Mình tốn biết bao nhiêu tiền cho nó mà chữa không có khỏi bệnh. Đó chỉ một câu đó thôi quý vị. Và khi cái cô con gái này nghe được, quý vị biết là sang buổi tối hôm đó là cô con gái này treo cổ ở trong phòng tự tử. Và trước khi cô con gái tự tử thì cổ có viết lại một cái bức tâm thư gửi lại cho ba mẹ của mình. Trong cái bức tâm thư thì cổ có viết rằng là: ba mẹ ơi, con thương ba mẹ nhiều lắm, nhưng mà con không có muốn là con trở thành cái gánh nặng cho gia đình của mình. Cho nên là con chọn cái cách treo cổ để con không có làm gánh nặng cho gia đình mình nữa. Thì khi mà cái bà mẹ này bà đọc được cái bức thư đó, bà khóc quá trời. Mà bây giờ những cái giọt nước mắt của người mẹ này đâu có còn ý nghĩa nữa, đúng không quý vị? Bởi vì đứa con gái của mình đã treo cổ tự tử. Mà chúng ta đều biết rằng một người khi mà chết đi rồi thì có muốn họ sống lại cũng đâu có thể sống lại được. Chỉ vì một câu nói của một người mẹ thôi. Trong một cái cơn mình giận tức quá, mình thốt ra một cái câu nói đó mà làm cho người con gái đau buồn và dẫn đến cái kết cục đáng tiếc như mà thầy vừa mới chia sẻ với quý vị. Thì qua cái câu chuyện mà thầy kể cho quý vị á, để chúng ta có được một cái bài học là mình cân nhắc một cái lời nói khi mình phát ngôn ra. Đôi khi trong cuộc sống á, có thể là chúng ta không có cố ý. Thầy biết nhiều khi là nhiều vị thì mình có thể là mình nói vui hay mình nói giỡn với nhau. Chẳng hạn như khi mấy người con xin tiền của mẹ mình thì mấy bà mẹ nhiều khi cũng nói giỡn: thằng quỷ sao cũng móc tiền nè mày. Đó cũng là nói những cái câu như vậy, những cái câu mà mắng yêu, những cái câu mà giỡn như vậy. Nhưng mà đôi khi á, những cái câu mà đùa giỡn của mình có thể là vô tình gây nên cái sự mà tổn thương cho người khác. Cho nên là quý vị phải lưu ý cái điều này. Nhiều khi mình không có muốn là mình làm tổn thương người ta, nhưng mà người ta tin cái điều mình nói là thật, và người ta nghĩ rằng cái điều mình nói là phát xuất từ cái tâm mình, và người ta buồn mặc dù mình không cố ý. Nhưng mà mình có tạo cái nghiệp không? Có chứ. Mình cũng đang gieo oan trái đó, chứ không phải là mình không gieo, mặc dù mình không có cố ý. Cho nên cái pháp nhẫn á, tu cái pháp nhẫn ở trong cái khẩu nghiệp của mình nó rất là quan trọng quý vị. Và cái này là không phải là chúng ta tu một cách nhất thời chúng ta được đâu, mà đó là một quá trình. Như thầy vừa chia sẻ với quý vị ở đầu bài đó, tại sao mình gọi là pháp nhẫn? Bởi vì đây là một cái pháp tu, chứ không phải là một cái sự nhất thời. Một cái pháp tu đòi hỏi một cái sự liên tục, một cái quá trình, thì mình mới có thể nhuần nhục, mình có thể thuần thục được cái pháp tu này. Chứ không phải là mình nhẫn được trong 5 phút một cái, sang ngày hôm sau là mình hết nhẫn, mình chửi người ta tiếp. Không phải cái kiểu mà giống như ở trong phim kiếm hiệp á, quý vị hay nghe câu là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. À, quý vị có nghe câu đó không? Bản thân thầy thầy không có đồng ý với cái câu này. Có thể là những cái người đạo diễn hay là những cái người mà viết nên cái kịch bản của một bộ phim đó, thì họ có cái cách mà biện giải cái câu này theo cái quan điểm của họ. Họ quân tử báo thù 10 năm chưa muộn là họ đề cao về cái uy tín giống như một vị anh hùng chẳng hạn. Là mình không có chịu nhục, là người ta làm gì mình là mình phải trả lại cái món nợ đó năm xưa. Thì mới gọi là quân tử hảo hán và trượng phu. Nhưng mà quý vị đều biết là Đức Phật có dạy rằng là ở trong cái đời sống của chúng ta, với hận thù, diệt hận thù là điều không có được. Không hận, diệt hận thù là định luật ngàn thu. Đó, ở trong Kinh Pháp Cú, Phật có nói cái bài kinh này rất là hay. Giống như bây giờ mình giận một người nào đó, mình chửi người ta, xong cái người ta nghe mình chửi, rồi người ta chửi lại, hai bên chửi qua chửi lại, rồi không biết khi nào dừng luôn. Nhưng mà nếu người ta chửi mình cái, mình móc ở trong túi mình ra 500 ngàn, mình đưa cho anh ta: nè, cảm ơn chị đã chửi tôi tặng chị 500 ngàn này. Cái là ta hết chửi liền. Đó, cho nên là quý vị phải chuẩn bị nhiều cái món quà lên, để mà ai có chửi mình cái là mình lấy quà ra mình tặng cho người ta, là ta hết chửi mình liền. Thì ở đây á, thì nói như vậy để cho quý vị chúng ta thấy rằng là tu cái chữ nhẫn này á, không phải là đơn giản đâu. Cái sự giận hờn hồi nãy là mới là một cái khía cạnh nào đó thôi. Còn trong cái khẩu nghiệp đó, chúng ta có rất nhiều cái khía cạnh khác. Nhiều khi giống như là mình bị người ta vu oan chẳng hạn. Quý vị có nghe cái câu chuyện về vị thiền sư Thế À không? Đó, có một cái vị thiền sư tu tập ở tại một cái ngôi làng đó. Thì ở trong cái ngôi làng này có một cái cô gái trẻ rất là xinh đẹp. Và một hôm mà cô gái này tự nhiên có mang, thì ba mẹ cô gái này mới la cô gái này rất là nhiều, mà trong khi không biết là ai là tác giả của cái thai này. Thì cô gái này thấy cái vị thiền sư ở trong ngôi làng đó hiền lành, nên mới đổ cái lỗi là vị thiền sư này làm cho cô gái này có mang. Thì khi mà ba mẹ cô gái này tới gặp vị thiền sư á, thì hai ông bà rất là tức giận và chửi mắng cái vị thiền sư rất là thậm tệ. Nhưng mà cho dù là ông bà có nói như thế nào nữa thì vị thiền sư này vẫn giữ một cái tâm rất là điềm tĩnh và chỉ nói lại hai từ thôi: Thế À. Và rồi đến khi cái đứa bé được sinh ra thì gia đình cũng mang đến cho cái vị thiền sư này để vị thiền sư có trách nhiệm nuôi nấng. Và vị thiền sư vẫn Thế À nhận nuôi cái đứa bé này. Rồi đến một cái ngày nọ, cái cô gái này á, mới cảm thấy bản thân mình bị rây rứt, cảm thấy hối lỗi vì mình đã vu oan cho một cái vị thiền sư như vậy. Và cô gái này mới nói với lại ba mẹ mình toàn bộ sự thật, là cái tác giả là một cái anh bán cá ngoài chợ. Thì khi mà biết được cái sự thật này thì gia đình đến gặp vị thiền sư và xin lỗi rất là nhiều, là xin lại đứa con để nuôi. Thì khi đó thì vị thiền sư này cũng hoàn toàn không có oán trách một cái câu gì hết, cũng chỉ nói hai từ: Thế À. Với một cái nét mặt rất hoan hỷ, với một cái phong thái rất là ung dung tự tại. Thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng một vị thiền sư khi mà tu tập đến được cái mức độ như vậy, các ngài ấy có thể nhẫn được những cái điều mà vu oan thậm tệ ở trong cuộc sống này. Và cái sự nhẫn đó của vị thiền sư á, rõ ràng không phải là một cái sự nhục nhã, mà là một cái sự vượt thoát được cái tôi, cái bản ngã của mình, để tìm được cái sự bình yên, tự tại ở trong tâm hồn của mình. Thì đó là về cái nhẫn, về cái khẩu. Và cái phương diện thứ ba thầy muốn chia sẻ với quý vị là nhẫn về cái tâm. Nhẫn tâm. Khi mà chúng ta nói nhẫn tâm đây á, nhiều vị nói thầy ơi, nhẫn tâm là có nghĩa là ác độc, sẵn tay làm những cái điều xấu ác. Thì cũng đúng là cũng có cái khái niệm nhẫn tâm là như vậy nếu chúng ta tìm ở trong từ điển. Nhưng mà ở đây á quý vị, hồi nãy á, thầy chưa có chia sẻ với quý vị về cái chữ nhẫn ở trong cái tiếng Hán. Có quý vị ở đây, quý vị nào có biết về chữ Hán không? Có ai học về chữ Hán không? Thì nếu quý vị chưa biết chữ Hán á, chút xíu nữa xong buổi học quý vị lên Google, quý vị gõ chữ nhẫn trong tiếng Hán, là mình sẽ thấy lên một cái chữ tượng hình của cái chữ nhẫn. Và cái chữ nhẫn ở trong tiếng Hán á, khi quý vị nhìn á, chúng ta sẽ thấy rằng là cái chữ nhẫn đó được cấu thành từ hai bộ. Phía trên á là cái bộ đao, còn ở phía dưới á là cái bộ tâm. Hoặc là một, có thể là có một số tài liệu á sẽ phân tích là cái chữ nhẫn này được cấu thành từ ba bộ. Ở phía trên á là bao gồm cái bộ phiệt kết hợp với lại cái bộ đao sẽ tạo thành cái chữ nhẫn, tức là chỉ cho một cái món vũ khí. Còn phía dưới á, là cái vẫn là cái bộ tâm. Và cái bộ tâm á, mình cũng có thể hiểu là tim, tim của mình. Thì cái ý nghĩa tượng hình của cái chữ nhẫn này trong tiếng Hán biểu thị cái ý nghĩa là dao, ở trên là dao, ở dưới là tim, dao găm vào trong tim mà mình vẫn chịu được, khoan dung, chịu được cái sự găm vào tim của cái lưỡi dao đó. Đó chính là tạo thành cái chữ nhẫn. Và chúng ta thấy rất là hay, từ một cái ý nghĩa sắp xếp của những cái bộ ở trong tiếng Hán, chúng ta có được cái ý nghĩa rất là hay về cái chữ nhẫn như vậy. Thì chúng ta phải hiểu rằng á, nhẫn tâm ở đây, quý vị cần phải hiểu là như vậy. Chứ không phải nhẫn tâm là mình nhẫn về phương diện của tâm. Chứ không phải là mình nhẫn tâm là mình có thể là làm những cái điều mà xấu ác, không có thương tiếc. Giống như giết người không có gớm tay là vậy, là nhẫn tâm thì đúng. Nhưng mà cái nhẫn về cái phương diện tâm là mình cần phải hiểu rằng là tâm của mình có thể chịu đựng được những cái lưỡi dao của cuộc đời. Những cái lưỡi dao của cuộc đời là gì? Là bao gồm tất cả những cái nghịch cảnh, những cái điều mà không như ý mình. Hay như trong Kinh Địa Tạng á, nếu quý vị có đọc ở trong Kinh Địa Tạng thì có cái phẩm thứ 5 nói về danh hiệu của địa ngục. Thì khi chúng ta đọc vào cái phẩm này á, chúng ta sẽ thấy rằng là Bồ Tát Địa Tạng có giới thiệu rất là nhiều những cái mà loại địa ngục khác nhau, với lại những cái mà ngục hình. Nhưng mà nếu mà mình suy ngẫm sâu sắc, mình sẽ thấy rằng là những cái mà địa ngục đó không phải là một cái cảnh giới, không phải giống như là mình chui xuống dưới lòng đất 18 tầng địa ngục mình mới vô trong đó, mà là những cái địa ngục đó chính là những cái trạng thái của tâm mình, những cái trạng thái tâm mình khi mình đối diện với lại những cái điều mình không mong muốn, hay còn gọi là bất như ý xứ. Bất như ý xứ tức là những cái cảnh giới, những cái điều mà mình không có như ý mình. Và khi mình đối diện với những cái điều đó thì một con người bình thường khi mà chúng ta không có tu tập thì cái tâm lý thông thường của chúng ta là chúng ta sẽ mất bình tĩnh, mặt chúng ta sẽ đỏ hừng hừng, sẽ nóng giận, thậm chí một số người không kiềm chế được bắt đầu chửi người này người kia. Còn nặng hơn nữa là bắt đầu tới tình trạng là ném dĩa đập đồ. Nặng hơn nữa là gì? Bung dao. Không, chúng ta thấy không? Khi mà cái tâm chúng ta mà bị cái sự sân si chi phối rồi, mà chúng ta không có một cái pháp mà chúng ta kiềm chế lại được, thì mình sẽ để lại rất nhiều cái hậu quả rất đáng tiếc. Cho nên cái mà pháp nhẫn ở đây á, về cái phương diện tâm rất là quan trọng quý vị. Cái tâm của mình á, mình có rất là nhiều những cái tiêu cực, từ những cái vấn đề là ham muốn nè, cho đến là những cái vấn đề về sân hận trước những cái nghịch cảnh. Tất cả những cái điều đó chung quy lại là, quý vị có biết là do đâu không? Do cái bản ngã của mình, do cái tôi á, cái tôi của bản thân mình. Mà quý vị để ý trong cuộc sống đi, những cái người nào mà cái tôi của họ càng lớn, từ khi mà họ gặp những cái điều mà không như ý mình là họ sẽ càng khổ sở. Cái sự nóng giận của họ sẽ càng nhiều. Tôi muốn cái việc này á phải như vậy, tôi muốn anh phải làm theo ý tôi, tôi muốn chị phải làm cái này cho tôi. Nhưng mà khi mà người ta không làm thì cái người khổ là ai? Người khổ rõ ràng là mình, đúng không? Nếu mà cái tôi mình lớn quá thì cái người mà đau khổ là mình. Bởi vì khi mà chúng ta sân giận lên như vậy thì cái người mệt lại là mình, đúng không? Chứ người ta đâu có mệt. Giống như bây giờ quý vị nổi giận với thầy, quý vị la thầy, thì cái người mệt là quý vị. Thầy chỉ ngồi lại nghe thôi. Cho nên là khi mà chúng ta tu cái pháp nhẫn này á, chúng ta sẽ hạ được cái bản ngã của mình xuống theo thời gian. Và thật ra ở trong ba cái phương diện mà thầy vừa giới thiệu quý vị đó, nhẫn về thân, nhẫn về khẩu, nhẫn về ý, thì ở trong ba cái phương diện này, cái nhẫn về ý vẫn là cái cốt lõi. Bởi vì sao? Bởi vì cái ý của chúng ta sẽ điều khiển cái hoạt động của thân mình, cũng như cái lời nói phát ra từ miệng mình. Cho nên thật ra nếu mà chúng ta tu được cái nhẫn về ý này là chúng ta tu được luôn cả về thân với khẩu. À, quý vị thấy lợi hại không? Tu một cái thôi mà được ba cái. Tu về cái ý thôi, cái tâm của mình thôi, mà mình nhiếp phục được luôn cả thân và khẩu. Bởi vì đơn giản là cái ý của mình sẽ điều phục cái hành động và cái lời nói của mình. Dĩ nhiên cũng có một số cái trường hợp ngoại lệ. Chẳng hạn như chúng ta gặp ở trong cuộc sống cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như mọi người hay nói là dạng ví dụ như khẩu Phật tâm xà, hay là tâm xà khẩu Phật. Quý vị có nghe những câu này không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái lời nói, cái tướng mình biểu hiện ra bên ngoài không có giống với lại cái tâm của mình. Ví dụ như là khẩu xà tâm Phật, có nghĩa là cái miệng mình nói ra những cái lời mà có tính sát thương cho người ta, nhưng mà ở trong tâm mình là lại là cái tâm tốt. Cũng có một vài trường hợp ngoại lệ như vậy. Nhưng mà tuy nhiên ở đây là cái nhìn chung á, nếu mà chúng ta tu được cái nhẫn về cái tâm của mình thì chúng ta sẽ nhiếp phục luôn được cả hai phương diện, về thân và về khẩu. Và khi mà chúng ta nói về cái pháp nhẫn đó quý vị, chúng ta còn có thể chia theo hai loại nữa. Loại đầu tiên á là nhẫn, nhưng mà nhẫn ở trên cái sự chấp tướng. À, quý vị có biết nhẫn trên cái sự chấp tướng là gì không? Nhẫn ở trên cái sự chấp tướng á, hay là nói đơn giản vịt tẹt để cho quý vị hiểu là mình nhẫn mà mình có cái mục đích, cái vụ lợi cho riêng cá nhân mình, thì mình tạm gọi là nhẫn chấp tướng. Ví dụ như mình nộp đơn, mình apply vào trong một cái company, một cái công ty. Rồi cái mình vô công ty đó, mình mới vô thì đương nhiên là mình làm cấp dưới. Rồi cái mình bị một cái vị quản lý đó, họ chửi mình. Cái người đồng nghiệp làm chung mình mới nói mình là thôi mày nhịn nó đi, mày nhịn nó đi để mày được làm tiếp. Chứ giờ mày cãi nó rồi nó đuổi mày. Đó, cái mình nhẫn trước những cái lời chửi đó. Thì cái nhẫn đó gọi là cái nhẫn chấp tướng. Tức là mình nhịn để mình được tiếp tục làm ở trong cái công ty đó. Nhưng mà khi mà mình chờ đợi đến một cái cơ hội nào đó, có điều kiện là mình bung dao ra mình trả thù người đó liền. Thì cái đó gọi là cái nhẫn chấp tướng. Giống như là mình gọi là bằng mặt mà không bằng lòng á. Có những người mình không thích họ, ở trong thâm tâm mình thật sự là mình không thích họ, nhưng mà vì cái hoàn cảnh, vì cái công việc của mình nên mình phải nhịn họ. Quý vị có gặp những cái trường hợp như vậy trong cuộc sống không? Mình không thích họ, nhưng mà vì cái tính chất công việc, có thể họ là đối tác hay là họ là cấp trên của mình, nên mình phải nhẫn nhịn. Họ la mắng mình hay là thậm chí họ đánh đập, họ chửi mắng mình thế nào thậm tệ nữa, mình vẫn phải nhịn. Nhưng mà ở trong tâm mình á, cái này là thật ra chỉ có mình là rõ biết thôi. Ở trong tâm mình là mình vẫn thù hằn họ, và mình mong đợi là có một cái cơ hội nào đó là cái ngọn lửa trong tâm mình bùng lên, là mình có thể thiêu cháy họ bất cứ lúc nào. Đó, cái này là chúng ta rõ biết nhất. Thì cái nhẫn này á, là cái nhẫn về chấp tướng. Là cái nhẫn này rất là nguy hiểm nha quý vị. Tại vì sao nó nguy hiểm? Giống như khi quý vị giận một ai đi, mà mình không có thể hiện ra cái bề ngoài. Tức là bề ngoài gặp họ thì mình tươi cười, mình nói anh khỏe ha, chị khỏe ha. Nhưng mà quay lưng cái là mình nói xấu người ta, là mình ôm cái mối hận đó trong lòng. Rồi qua ngày á, dần càng lúc mà càng về sau, cứ thế thì cái cơn giận đó nó chồng chất. Rồi đến khi mỗi khi mà họ làm cái điều gì đó mà không vừa ý mình, là cái sự giận của mình, cái mối thù ở trong tâm mình á, nó cứ chồng lên nhau. Rồi đến một cái thời gian nào đó, khi mà cái sự chịu đựng của mình mà không có chịu đựng được nổi nữa, cái mối thù đó nó bùng ra, là mình có thể sẵn sàng là mình làm những cái điều mà rất là nguy hiểm đối với lại cái người mình thù ghét. Đúng không? Ở trong cuộc sống này quý vị có thấy những cái trường hợp đó chưa? Nó cũng có những cái vụ án là từ một cái mâu thuẫn ban đầu không có lớn lao gì hết, có thể là hai bà trong chợ là giành giật nhau cái vị trí để bán đồ đó, nhưng mà cái bà đó bà nuôi mối thù đó, xong cái trải qua một hai tháng, cái mỗi ngày bà kia bà cứ xuất hiện, rồi mỗi ngày bà chửi vô một câu, rồi cái bà này cứ ghim ở trong lòng. Rồi cái tới ngày kia bà chịu không nổi, bà đốt nhà bà này. Đó, có những cái vụ đó trong cuộc sống cho quý vị. Cho nên là cái nhẫn mà chúng ta chấp tướng ở đây á, nó rất là nguy hiểm, vì mà chúng ta phải nhận thức được cái điều này. Còn cái loại nhẫn thứ hai á, là mình nhẫn không có chấp tướng. Tức là mình nhẫn không phải vì một cái lợi ích, một cái gì mà cho bản thân mình, mà chỉ đơn giản là mình nhẫn để mình tìm được cái sự bình yên, bình an ở trong cuộc sống này cho bản thân mình và cho mọi người. Chứ mình không có chấp vào một bất cứ một cái điều gì hết. Thì mình gọi là nhẫn không chấp tướng. Và cái loại nhẫn này đó mới đúng là đúng với lại tinh thần của lời Phật dạy. Cho nên á, quý vị hả, có nghe cái câu nói là tìm gì giữa chốn trần gian, xin thưa tìm chút bình an đủ rồi. Đôi khi trong cuộc sống này mình không cần tìm những cái gì đó quá cao xa, mà mình chỉ cần tìm một cái chữ bình an. Và cái pháp nhẫn này chính là cái hành trang vững chắc để cho mình có thể tìm được cái sự bình an ở trong cuộc sống này. Nhiều khi người ta mắng chửi mình, người ta làm những cái điều mình không vừa ý, mình giận lên, mình chửi mắng lại với người ta, thì cái mất đầu tiên là mình mất cái gì? Mình mất cái hình ảnh đẹp của mình ở trong mắt của mọi người. Trong cái người mà giận mình á, thì đã không nói rồi, mà trong những người xung quanh nữa. Giống như quý vị ở trong một cái khu xóm đó, quý vị ghét cái bà hàng xóm ở kế bên nhà mình. Ngày nào bà cũng dọn rác ra, bà không chịu để rác trước nhà bà cứ quăng rác qua trước nhà mình. Cái ngày kia mình chịu không nổi, ra mình chửi lộn với bà. Rồi cái mình với bà đứng cãi nhau tay đôi trên đường vậy. Thì những cái người dân ở trong xóm đó, họ hiếu kỳ, họ sẽ đứng ra họ nhìn. Họ nhìn vậy thì cái người mất hình ảnh lại là mình, đúng không? Đó, người ta sẽ nghĩ, thấy rằng là cái cô này hung dữ, cãi qua cãi lại. Tức là họ không cần biết đúng hay sai hết. Họ nhìn vô, họ thấy là mình đang chửi lộn với bà kia, thì họ biết là mình cũng phải là cái người hiền. Cũng là 1 9 1 10 với bà kia. Đó, thì mình mất đi cái hình ảnh đẹp ở trong mắt mọi người. Và cái sự mất đi hình ảnh đẹp ở trong mắt mọi người này rất là khó để chúng ta gây dựng lại. Cũng giống như là cái ví dụ nãy thầy nói là một cái ly mà nó bể rồi, quý vị có dán lại thì vẫn có những vết nứt. Một cái người mà khi mà nóng giận gây ra những cái hình ảnh không đẹp ở trong mắt người khác rồi, thì cho dù sau này mình có hiền diệu, mình có như thế nào nữa, thì ở trong tâm của những cái người xung quanh mình á, họ vẫn còn động lại những cái hình ảnh không tốt về mình. Và cái điều đó, mình là cái người trước tiên là mình chịu thiệt. Bởi vì mình không có được cái thiện cảm của người ta. Đi đâu người ta cũng cảm thấy lo sợ, người ta cũng có cái tâm lý là người ta đề phòng. Người ta biết là cái cô đó dữ quá, nên là mỗi lần mà làm gì với cô đó là mình phải cẩn thận. Có những cái gì là họ cũng không có dám là chia sẻ hết mình với mình. Cho nên mình thấy là mình mà không nhẫn được thì cái người đầu tiên mà chịu thiệt đó, chính là mình chứ không có ai khác hết. Khi mà chúng ta tu cái pháp nhẫn này á, thì phải có một cái điều mà quý vị cần phải lưu ý nữa. Dĩ nhiên á, mình nhẫn là tốt, nhẫn nhịn, nhẫn nhục. Như nãy thầy nói, cái chữ nhẫn á, đi đôi với chữ nhục. Không có phải là mình nhẫn là mình nhục, mà chỉ cho cái việc là mình chịu đựng được tất cả những cái điều mà lăng mạ, nhục nhã, để mình tìm được cái sự an yên cho mình ở trong cuộc sống này. Nhưng mà cái nhẫn của mình á, phải có sự hiểu biết, phải có trí tuệ. Quý vị có thấy hình tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm không? Trên tay của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có cầm 2 cái pháp khí, là quý vị thấy là gì? Bình cam lồ, đúng không? Một bên là bình cam lồ, một bên là nhành dương liễu. Chúng ta nghe ở trong cái câu kinh có nói về kinh Phổ Môn á, có nói về hình tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, có cái câu nói như sau: Nam mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện. Thì ở trong cái câu đó có 2 cụm từ là thanh tịnh bình, tức là nói về cái bình nước cam lồ. Và cái bình nước cam lồ này tượng trưng cho cái sự từ bi, trí tuệ của Đức Quan Âm. Còn cái thùy dương liễu á, tức là tượng trưng cho, quý vị biết tượng trưng cho gì không? Thùy dương liễu, thùy dương liễu tức là cái nhành dương liễu rủ xuống, chính là tượng trưng cho cái pháp nhẫn đó quý vị. Pháp nhẫn nhục. Quý vị có biết tại sao không? Khi mà quý vị thấy cái nhành dương liễu á, thì cái nhành dương liễu á có cái sự khác biệt so với những cái cành cây bình thường là gì? Chúng ta nhìn thấy tuy cái nhành dương liễu là một cái nhành mỏng manh, mềm yếu, nhưng có một cái đặc tính là có thể linh hoạt, đung đưa ở trong gió. Gió thổi theo chiều nào thì nhành dương liễu có thể linh hoạt ngã theo chiều đó mà không bị gãy. Còn một cái cành cây mà quý vị thấy á, cái cành cây nó cứng quá thì gió thổi tới cái là cành cây nó gãy. Đứng trước một cơn bão là cành cây nó bị gãy liền. Nhưng mà ở đây á, nhành dương liễu này có thể linh động. Dù gió có thổi thì nhành dương liễu vẫn có thể linh hoạt uốn dẻo theo chiều gió mà không có bị gãy. Thì cái ẩn dụ đó tức là tượng trưng cho cái pháp nhẫn đó quý vị. Mình nhẫn không phải là mình hèn nhát, không phải là mình cắn răng chịu đựng hay là mình bị đè nén, mà là mình có thể thích ứng được với mọi hoàn cảnh. Những cái cơn gió thổi tới trong, thổi tới tức là tượng trưng cho những cái nghịch cảnh ở trong cuộc sống này. Cái cành dương liễu không bị gãy, tức là vẫn bảo tồn được, vẫn gìn giữ được cái giá trị của mình, nhưng vẫn thích nghi được theo những cái nghịch cảnh đó mà không đánh mất đi cái giá trị của bản thân mình. Quý vị thấy cái ẩn dụ này hay không? Cũng giống như á, con người chúng ta đó quý vị, chúng ta thấy rằng là trong cái miệng chúng ta thì có gì? Có răng và có lưỡi, đúng không? Đến khi mà chúng ta già đi, bắt đầu khoảng 60-70 tuổi, răng bắt đầu rụng. Mấy ông cụ 70-60 bắt đầu là răng rụng từ từ. Nhưng mà cái lưỡi á, thì vẫn còn. Cái điều này cũng để lại một cái bài học quý báu của chúng ta trong cuộc sống. Tại vì sao chúng ta già đi mà cái lưỡi chúng ta vẫn còn, còn cái răng chúng ta lại rụng? Cái răng của mình á, nó cứng quá, nên là đến khi chúng ta già là răng từ từ rụng, nhưng cái lưỡi vẫn còn ở chúng ta. Cái lưỡi vẫn còn ở chúng ta bởi vì cái lưỡi mềm dẻo. Đây cũng là một cái bài học để chúng ta từ cái cơ thể này mà chúng ta thấy được ở trong cuộc sống. Đôi khi á, nếu mà sống ở trong cái đời sống này mà mình cứng nhắc quá, mình không có kham nhẫn được, mình không có linh hoạt để mình thích ứng được với những cái nghịch duyên ở trong cuộc sống, hay là những người mà mình không thích họ, thì chúng ta cũng khó sống quý vị. Và quý vị cũng đừng nên quan niệm rằng là ở trong cuộc sống này là chúng ta với lại mọi người xung quanh chúng ta phải là kiểu 50-50 thì mới gọi là công bằng. Chính vì đôi khi cái ý niệm đó, mình nghĩ là mình với người kia phải là 50-50, cho nên là mỗi khi có một cái chuyện gì đó xảy ra là mình không có chịu được, mình không có nhẫn được. Giống như bây giờ một ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ mình đi học mình tới sớm, mình lên những cái hàng ghế đầu mình ngồi, cái lá hồi có một cái cô kia lớn tuổi tới sau, cái cổ lại cổ khều khều mình, có nói: Cô ơi cô hoan hỷ, cô cho tôi ngồi đây đi, tại vì tôi lớn tuổi tôi không thấy đường, tôi muốn ngồi hàng ghế đầu. Cái mình nói: không, tôi tới sớm mà tôi ngồi đầu tiên chứ, bà tới sau bà xuống cuối bà ngồi đi. Đôi khi là mình nghĩ như vậy, mọi thứ nó phải sòng phẳng, nó phải 50-50, nên là vô tình chúng ta không có nhẫn được ở trong cuộc sống này. Mình có thể nghĩ thoáng một chút xíu, đôi khi có thể là mình 40, cái người kia 60 thôi, hoặc thậm chí là mình 30, cái người kia 70 chẳng hạn. Nhưng mà biết đâu một cái ngày nào đó họ lại là cái người mà xuất hiện ở trong những lúc chúng ta cần để họ giúp đỡ chúng ta thì sao? Ở trong cuộc sống này chúng ta đều biết rằng là không một ai trong chúng ta có thể sống mà không cần cái sự giúp đỡ của người khác. Giống như bây giờ quý vị, chúng ta ngồi đây đi, khi chúng ta về nhà, chúng ta đi làm, sau một ngày mệt mỏi về nhà, có thể là có chồng con, vợ con, chúng ta nấu cơm, chúng ta ăn. Rồi những khi mà mình còn đi học thì ba mẹ mình là người chở mình đi ăn, chở mình đi học, đưa đón mình. Hoặc thậm chí là những cô chú lớn tuổi, khi mà lớn tuổi rồi thì những cái công việc ở trong gia đình mình cũng phải giao lại cho con cái của mình. Hoặc đơn giản là như khi chúng ta vào trong một ngôi chùa đi, Không phải tự nhiên là mình có một cái không gian như thế này để mình ngồi mình học. Mình phải biết rằng là khi mình ngồi học ở một cái không gian như thế này là mình cũng đã thọ nhận cái sự giúp đỡ từ rất nhiều người. Không phải tự nhiên ở đâu là có một cái đùng một cái bàn này rơi xuống để chúng ta ngồi, hay là đùng một cái có những cái ghế từ trên trời rơi xuống, mà phải có cái sự giúp đỡ của những người. Có thể là họ thầm lặng, họ khiêng những chiếc bàn, khiêng chiếc ghế, họ lau chùi phòng ốc thế này để chúng ta có một cái không gian chúng ta học tập thế này, là chúng ta cũng đang thọ nhận cái công ơn âm thầm từ những người xung quanh mà chúng ta không biết. Chúng ta không biết là bởi vì chúng ta chưa có quán chiếu một cách sâu sắc thôi. Chứ nếu thật ra chúng ta quán chiếu một cách sâu sắc là mỗi giây mỗi phút ở trong cuộc sống này chúng ta đều thọ nhận công ơn từ tất cả mọi người hết. Cho nên là ở đây á, thông qua cái cách quán chiếu đó thì Trí Dũng á, muốn quý vị nghĩ rằng là đôi khi mình đừng có nghĩ là cuộc đời này sòng phẳng quá. Mình đừng có nghĩ rằng là mình cho người kia một là một ngày nào đó họ phải trả lại mình một. Đôi khi mình cứ hết mình với họ, mình cứ nghĩ là đây là một cái cơ hội để mình gieo cái phước. Hoặc là mình có thể nghĩ rằng là đây là mình đang trả cái nghiệp của mình để mình có thể nhẫn qua được cái nghịch cảnh đó. Giống như bây giờ một người mà họ chửi mình chẳng hạn đi, nếu mà mình nghĩ, mình quán chiếu rằng là ở cái người đó đang gieo cái nhân ác với mình, nên không có lý do gì mình phải nhịn họ hết. Tự nhiên mình nghĩ là họ gieo, cái người chửi mình đang gieo cái nhân ác với mình, là mình thấy khó chịu rồi mình nói là tự nhiên cái bà đó bà gieo nhân ác với tôi mà tôi phải nhịn bà hả? Nhưng mà tại sao quý vị lại không nghĩ rằng là mình đang trả cái nghiệp? Biết đâu ở kiếp trước là cái mình chửi người ta rồi bây giờ người ta chửi mình. Nhiều khi mình quán chiếu vậy cái tự nhiên mình thấy tâm mình hoan hỷ. À, mình buông bỏ cái việc đó liền. Hay khi mình đi chùa cái mình nghe pháp xong lát nữa đi ra mất đôi dép, cái bắt đầu mình lẩm bẩm ở trong tâm mà mình nói không biết cái thằng nào con nào lấy đôi dép của mình đó. Mà mình nghĩ là cái thằng đó con đó nó ăn cắp dép của tao, chắc ngày nào đó nó phải trả cái nghiệp, nó bị quả báo, đúng không? Mình nghĩ cái ý nghĩ đó tự nhiên ở trong tâm mình là thứ nhất đó, là mình lại tạo ra một cái nghiệp ác. Cái nghiệp ác là gì? Tức là mình trù rủa người ta, đúng không? Mình trù rủa người ta bị quả báo ác là mình cũng đang gieo cái nghiệp ác, mình cũng đang gieo oan trái đó. Chứ không phải là mình trù rủa người ta bị quả báo ác là mình không gieo oan trái đâu. Trù rủa hay là mình thấy người ta gặp một cái điều gì đó xấu ác mà mình sanh cái tâm hoan hỷ là mình cũng đang gieo oan trái đó quý vị. Mình có thể quán chiếu một cách đơn giản hơn là coi như bữa nay mình tặng cái đôi dép đó cho cái người mà lấy đôi dép đó để mình gieo cái phước mốt mình có một đôi dép đẹp hơn. Có bao giờ quý vị nghĩ được vậy không? Dép tổ ong mà chứ không sao, chứ dép mà Gucci hay là LV là chắc là không được rồi. Thầy nói vậy thôi, chứ nếu mà thật ra đó là những cái cách mà chúng ta thấy là rất là đơn giản. Nhiều khi mình nghĩ vậy mình thấy tâm mình nhẹ nhàng lắm quý vị. Chứ mình nghĩ là bữa nay đi chùa cái bị người ta ăn cắp đôi dép, người ta trả cái mình trù rủa người ta phải bị cái quả báo là mốt bị người ta ăn cắp lại, cái tự nhiên về cái mình thấy cái tâm mình tự nhiên nó nặng nề gì đâu. Mình về nhà mình thấy nặng nề gì đâu. Rồi mình nghĩ là mình tặng cho cái người đó đôi dép, mình nghĩ mình đang trả cái nghiệp trong quá khứ, cái mình thấy cái người mình nhẹ nhõm. À, cái người mà trả được cái nghiệp giống như là mình buông bớt cái gánh nặng xuống. À, mình sẽ cảm thấy rất là bình an, rất là nhẹ nhàng. Đó là cái cách mà để chúng ta quán chiếu, chúng ta tu được cái pháp nhẫn này trong cuộc sống đó quý vị. Và thật ra khi mà nói về cái nhẫn nhục này á, thì không phải là chúng ta không nhẫn được đâu quý vị, mà do chúng ta chưa có quán chiếu được sâu sắc về những cái mà chúng ta đang đối mặt hàng ngày. Có một cái cách nữa để mà chúng ta có thể nhận được. Thầy kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện này nói về cái ông triết gia Socrates. Quý vị có biết ông triết gia này không? Một triết gia phương Tây. Thì cái ông triết gia này á, ổng có một cái bà vợ. Và cái bà vợ này á, tính tình rất là cộc cằn, thô lỗ. Còn cái ông triết gia này, ổng lại ngược lại với bà vợ hoàn toàn. Ông ấy rất là thích đi ra ngoài để giúp đỡ những cái người xung quanh. Cho nên mỗi lần mà công này ông đi ra ngoài ấy, thì cái bà vợ này bà rất là bực mình. Và bà chửi bới cái ông này rất là thậm tệ. Nhưng mà đến một ngày kia, tự nhiên cái bà không chửi nữa. Bà vợ này bà không chửi nữa. Xong cái ông triết gia này ông ấy đi nói với lại những người bạn của ông. Ông nói bữa nay tao thấy buồn quá. Cái mấy người bạn ông mới hỏi là ủa tại sao mày buồn? Cái ông mới nói là tao buồn bởi vì tự nhiên bữa nay bà không có chửi tao nữa. Cái mấy cái ông người bạn của ông triết gia này mới nói là bộ mày bị khùng á, bà không chửi phải vui chứ tự nhiên sao buồn. Thì cái ông Socrates này ông mới nói là tao buồn á là bởi vì á, mỗi một lần mà bà chửi tao như vậy, tao lại có thể thực hành được cái sự nhẫn nhục. Mỗi khi bà chửi là một cái cơ hội để tao có thể thực hành được cái sự nhẫn nhục này. Thì qua câu chuyện này quý vị thấy rất là hay. Mặc dù ông Socrates này không phải là một tín đồ của Phật giáo, nhưng mà cái tinh thần mà đang thực tập cái pháp nhẫn của ông ấy là đúng với lại tinh thần của lời Phật dạy. Bởi vì ông ấy quán chiếu thấy rằng là những cái lời chửi của cái bà vợ của ông ấy là một cái thuận duyên, là một cái duyên lành. Nhờ có cái sự chửi mắng của bà vợ đó, thì ông ấy mới có cái cơ hội ông ấy thực tập cái sự nhẫn nhục này. Giống như bây giờ trong cuộc sống á, nếu mà cái cuộc đời chúng ta bình yên, không có sóng gió, thì chúng ta cũng có trưởng thành được không? Chúng ta cũng không trưởng thành được. Nhiều khi á, người ta chửi mình, người ta mắng mình mới thấy trong tâm mình có những cái sự sân hận, những cái tiêu cực để mà mình nhẫn, mình vượt qua. Chứ nếu mà cái cuộc đời của một con người mà nó bình lặng quá đi, thì quý vị sẽ thấy rằng là không có gì thú vị hết, và mình cũng không có trưởng thành được. Nên quý vị thử nhìn xung quanh, tất cả những người xung quanh trong cuộc sống quý vị đi. Những người mà thành công, họ đều phải trải qua những cái sóng gió, những cái thử thách trong cuộc đời này. Chứ không có ai tự nhiên đùng cái là thành công, đùng cái là giàu có. Họ đều phải trải qua một cái quá trình, một cái chặng đường nhất định. Giống như là có bùn thì mới có sen. Không bùn, có sen là đều không có được. Bởi vậy ở trong nhà Phật á, các vị thiền sư vẫn thường hay nói phiền não tức bồ đề. Nè quý vị có hiểu câu này không? Phiền não tức bồ đề. Tức là nhờ có những cái phiền não, nhờ có những cái nghịch duyên mà mình mới nhận diện được bản thân mình có những cái điều tiêu cực để mình vượt qua. Và cái sự vượt qua những cái điều tiêu cực của mình tức là giác ngộ. Quý vị đừng nghĩ là giác ngộ gì là sâu xa hết. Tu là sửa mà. Tức là mình sửa những cái tiêu cực của mình, mình vượt qua được những cái mà hạn chế của bản thân mình. Bởi vậy trong cái kinh Pháp Cú á, Đức Phật có dạy một cái đoạn là dầu ở trên chiến trường á, có chiến thắng 100,000 quân địch cũng không bằng tự chiến thắng bản thân mình. Mà cái chiến thắng bản thân mình mới là cái chiến thắng cao quý nhất. Mà chiến thắng đây là chiến thắng cái gì? Nếu mà bản thân mình tốt đẹp quá rồi thì mình đâu có gì mà để mình vượt qua chính mình được. Mình vượt qua chính mình đây là mình vượt qua những cái mà tiêu cực, những cái tâm tham sân si, những cái phiền não của mình ở trong cuộc sống. Thì khi đó tức là bồ đề, tức là mình thành công. Thì đây là một cái cách để quý vị có thể thực hành cái pháp nhẫn này á, là mình hãy quán chiếu những cái nghịch cảnh ở trong cuộc đời của mình là cái thuận duyên để cho mình thực tập. Những cái người gây oan trái, gây đau khổ cho mình, hãy xem họ là một cái vị Bồ Tát nghịch hạnh để thử thách mình. Chứ mình đừng nghĩ rằng là cái người đó là kẻ thù, hay là cái người đó là gây oan trái cho mình. Thì như vậy là mình sẽ nuôi cái hiềm hận ngày qua ngày. Còn nếu quý vị nghĩ rằng là cái người đó là một cái vị Bồ Tát nghịch hạnh, những cái mà nghịch cảnh trong cuộc sống là cái thuận duyên để cho mình có thể thực tập được cái pháp nhẫn này, là tự nhiên là mình thấy hoan hỷ. Có một cái câu chuyện cũng rất là hay, nói về cái cách quán chiếu này. Quý vị có nghe nói về Tôn giả Phú Lâu Na không? Tôn giả Phú Lâu Na là một trong thập đại đệ tử của Đức Phật. Ngài có cái biệt danh, Ngài có cái danh hiệu mà mọi người hay gọi là Thuyết Pháp Đệ Nhất. Thì một ngày nọ, Tôn giả Phú Lâu Na có đến bạch với Đức Phật, xin Đức Phật cho Ngài đi đến cái vùng Suraparanta để giáo hóa cái dân chúng ở trong cái vùng đó. Thì Đức Phật bằng cái thần lực của mình á, Đức Phật đã quán sát, thấy rằng là cái cư dân ở trong cái vùng này là toàn là những người gọi là dạng chợ búa, hung dữ không. Thì Đức Phật á, mới hỏi Tôn giả Phú Lâu Na: "Này Tôn giả Phú Lâu Na, nếu ngươi đến vùng đất này mà người dân ở trong vùng đất đó mắng nhiếc ngươi, thì ngươi có từ bỏ cái ý nguyện giáo hóa này không?" Thì Tôn giả Phú Lâu Na mới đáp: "Bạch Thế Tôn, cho dù những cái người dân ở trong cái vùng đó có mắng nhiếc con, nhưng con vẫn nghĩ rằng họ là những người hiền thiện, bởi vì họ không đánh đập con." Thì Đức Phật mới hỏi tiếp: "Này Phú Lâu Na, nhưng nếu những người dân ở trong vùng này đánh đập ông, thì ông có từ bỏ cái ý nguyện của mình hay không?" Thì Tôn giả Phú Lâu Na mới đáp: "Bạch Thế Tôn, cho dù họ có đánh đập con vẫn nghĩ rằng họ là những người hiền thiện, vì họ đã không lấy dao đoạt mạng con, và con sẽ không từ bỏ ý nguyện đến đó để giáo hóa." Và đến cuối cùng á, thì Đức Phật hỏi Tôn giả Phú Lâu Na rằng: "Nếu những người dân ở trong vùng đó có đoạt mạng của ông, thì ông có từ bỏ cái ý nguyện đó không?" Thì Tôn giả Phú Lâu Na vẫn đáp rằng: "Bạch Thế Tôn, cho dù họ có đoạt mạng của con đi nữa, con vẫn không từ bỏ ý định giáo hóa họ, bởi vì con nghĩ đó là một cách để con có thể trả được cái nghiệp của bản thân mình." Quý vị thấy Ngài Phú Lâu Na cao thượng không? Nó từ những cái mức độ khác nhau khi mà Đức Phật đưa ra, như mắng chửi, ném đá, đánh đập, và thậm chí cuối cùng là cao nhất là lấy dao đoạt mạng, mà Ngài Phú Lâu Na vẫn không có từ bỏ cái ý định đến cái vùng đất này để giáo hóa cho cư dân ở đây. Là bởi vì Ngài quán chiếu về những cái cấp bậc khác nhau. Thật ra những cái hình thức mà nãy giờ Đức Phật nhắc là quý vị phải hiểu rằng là đó là những cái cấp độ của nghịch cảnh mà chúng ta đối diện ở trong cuộc sống này. Đôi khi là mình gặp một cái nghịch cảnh nào đó, mình nghĩ rằng là mình khổ quá, sao tự nhiên là tôi phải gặp những cái điều này. Và từ cái khổ đó bắt đầu mình sinh ra cái tâm lý là mình than thân trách phận. Nói: "Ôi sao đời tôi khổ quá, sao tôi làm nhiều điều thiện mà tôi lại gặp phải những điều khổ như thế này. Thầy ơi, sao con khổ quá? Thầy cũng khổ, thầy không biết sao để giúp con hết khổ. Thì ở đây á, quý vị phải thấy rằng nhiều khi á, ở trong cuộc sống mình gặp phải những cái nghịch cảnh, mình thấy mình khổ. Nhưng mà quý vị thử nhìn xung quanh đi. Mình nhìn xung quanh mình coi, mình thấy là có nhiều người còn khổ hơn mình nữa quý vị. Như khi ở nhà ba mẹ có thể nấu cho quý vị một tô cơm, có thể chỉ có một dĩa rau muống với một bát canh chua thôi, mà mình trách ba mẹ mình là tại sao bữa nay đồ ăn dở quá, đồ ăn ít quá, đơn giản quá. Nhưng mà mình nhìn ra ngoài đường thôi, mình thấy có những ông cụ bà cụ không có gì phải ăn, không có gì để ăn hết, hàng ngày phải đi xin từ chỗ này qua chỗ kia. Thậm chí có một số người hả, họ đi vô những cái quán cơm để họ xin những cái hộp cơm thừa trộn lại họ ăn. Thì quý vị đã bao giờ nhìn thấy những cái hoàn cảnh đó chưa? Cho nên ở đây á, mình khổ thì mình phải nhìn xung quanh, nhiều người còn khổ hơn mình. Thật ra trong cái đời sống mà chúng ta đang sống nè, cái cõi ta bà này bản chất là khổ. Ai cũng khổ á quý vị. Người giàu thì khổ theo cách người giàu, người nghèo thì khổ theo cách người nghèo. Chứ đừng nói giàu là không khổ. Nào, quý vị có nghĩ những người giàu họ có khổ không? Khổ chứ. Phải làm sao để họ giữ gìn của cải, duy trì tài sản, rồi rất là nhiều cái mối lo âu trong cuộc sống. Là ai cũng khổ hết quý vị, chứ không phải là chỉ có người nghèo, không phải chỉ có mình mới khổ, mà tất cả mọi người đều khổ. Mà khổ hay không á, những cái mà chúng ta đau ốm về mặt thân thể thì chỉ là cái khổ về thân thôi. Nhưng mà cái sự khổ mà sẽ làm chúng ta rây rứt hơn, đó là cái khổ về tâm. Khổ về tâm tức là mình không chấp nhận, mình không bằng lòng được những cái mình đang đối diện, là mình càng khổ hơn nữa. Đơn giản giống như bây giờ quý vị rửa nguyên đống chén. Thật ra bây giờ quý vị có rửa cái chén đầu tiên hay là quý vị rửa cái chén thứ 100 đi nữa, hay là thứ 199 chẳng hạn, về cơ bản cũng là đều chúng ta đều rửa cái chén thôi. Nhưng mà tại sao chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi với khổ? Bởi vì cái tâm chúng ta không chấp nhận. Chúng ta có cái ý niệm là đếm số, một chén, hai chén, ba chén, bốn chén, năm chén, rửa nhiều thì càng mệt. Và mình cứ mong cầu là mình rửa cho xong. Mình cứ mong cầu mình rửa cho xong cái đống chén đó, mà đang lúc rửa không xong thì mình cảm thấy là khó chịu. Và cái chạy đến phút giây là mình muốn rửa cho xong. Ở trong khi thật ra bản thân là mình rửa cái chén đầu tiên với cái chén thứ 100 đâu khác nhau. Tại sao mình không enjoy cái giây phút mà mình đang rửa chén này? Đó là do cái tâm chúng ta. Cũng vậy, những cái nghịch duyên, những cái điều không mong muốn trong cuộc sống này mình đối mặt hàng ngày. Nhưng nếu tâm của mình phản ứng một cách tích cực, mình suy nghĩ một cách lạc quan, nhờ có cái pháp nhẫn này đó, thì quý vị sẽ vượt qua được những cái nghịch cảnh đó. Mình sẽ cảm thấy rằng cuộc đời của mình bình an, tốt đẹp hơn bao giờ hết. Bởi vậy dân gian mới có một câu nói là có khi nhẫn để bình an, có khi nhẫn để thênh thang cõi lòng. Cõi lòng mình thênh thang, cõi lòng mình bình an có được hay không là do bản thân mình, do mình phản ứng như thế nào trước những cái nghịch cảnh đó. Mình nghĩ tích cực thì cuộc đời sẽ lạc quan. Còn mình u sầu, mình bi quan thì tự nhiên là mình thấy là xung quanh mình là một bầu trời tối đen, mọi thứ rất là đau khổ. Và khi á, quý vị nhẫn như vậy ở trong cuộc sống á, chúng ta sẽ được rất là nhiều cái điều lợi ích quý vị. Tại sao là Chí Dũng lại chia sẻ quý vị về cái pháp nhẫn này? Bởi vì khi quý vị thực tập cái pháp nhẫn này á, mình được rất là nhiều cái điều lợi ích. cái điều lợi ích đầu tiên á là quý vị sẽ rèn luyện được cái sự bền bỉ của bản thân mình trước mọi cái nghịch cảnh. Cái lợi ích thứ hai á là mình sẽ tránh được những cái điều mà sai lầm đáng tiếc ở trong cuộc sống. Giống như cái câu chuyện hồi nãy đầu buổi thầy kể đó quý vị đó. Nếu mà cái người mẹ đó nhẫn được một chút xíu, mình không có buông ra những cái lời mà có sức sát thương như vậy, chỉ một cái câu nói là chữa bao nhiêu tiền là nó có hết đâu, mà dẫn đến cái hậu quả là cái cô con gái đó đã tự vẫn. Và cái lợi ích thứ ba, khi mà quý vị tu cái pháp nhẫn này á, thì lúc nào á, cái tâm thức của mình cũng sáng suốt và mình làm việc rất là hiệu quả. Giống như hả, quý vị đây là chắc là đều có may đồ rồi đúng không? Khi mà mình may đồ rồi đó, mình phải xỏ cái cọng chỉ qua cái cây kim, mà cái lỗ của cây kim rất là nhỏ, và để xỏ được cái cọng chỉ luồn qua cái lỗ cây kim đó rất là khó đúng không quý vị? Mà nếu mà mình bắt đầu xỏ, có những người họ xỏ không được, cái họ giận quá, họ thì cái cọng chỉ có luồn qua được cái kim không? Nó không qua được, đúng không? Nếu mà muốn luồn cái cọng chỉ qua được cái đầu cái kim đó thì mình phải calm down, mình phải bình tĩnh. Từ cái sự mà nhẫn nhục, mình bình tĩnh đó, mình có cái sự bình tĩnh thì mình mới cái tâm mình tập trung hơn, mình mới xỏ được cái cọng chỉ qua đầu cái kim đó. Chứ nếu mà mình không kiềm chế được cái bản thân mình bực tức lên, thì quý vị có xỏ tới ngày mai mình cũng không xỏ qua được. Đó là một cái ví dụ đơn giản để chúng ta thấy bất cứ một cái vấn đề nào mà xảy ra trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta bình tĩnh, chúng ta nhẫn nhục, thì chúng ta đều có cái giải pháp để chúng ta vượt qua hết. Chứ không phải là không có giải pháp chúng ta vượt qua. Mình phải nhẫn, từ cái nhẫn đó mình mới tìm ra được cái giải pháp để mình giải quyết cái vấn đề. Còn nếu mà mình không có nhẫn, bắt đầu là tâm mình sẽ loạn lên, rồi mình sẽ nghĩ này nghĩ kia, từ đó là bản thân mình mất bình tĩnh. Giống như cái câu chuyện về cái mũi tên độc á, quý vị có nghe câu chuyện về mũi tên độc không? Khi một người bị bắn mũi tên độc trúng vào trong người, cái người đó không có chịu rút cái mũi tên này ra. Người đó cứ nói là khi nào mà tôi biết được ai là người bắn tôi, người đó ở nơi nào, ở thành phố nào, ở huyện nào, và mũi tên độc này là loại độc gì, được làm từ đâu, ai bắn tôi với mục đích gì, thì tôi mới rút mũi tên này ra. Và rốt cuộc là mũi tên đó chưa rút ra thì người ấy đã xuống đất nằm. Đó là một cái câu chuyện cho chúng ta thấy là khi mà chúng ta đối diện với lại những cái nghịch cảnh, những cái mà điều mà không như ý mình ở trong cuộc sống này, cái điều đầu tiên mình cần mình nhẫn để mình bình tĩnh, mình tìm ra cái giải pháp. Cái giải pháp nếu mà lúc đó người đó bình tĩnh á, rút cái mũi tên ra để cầm cái chất độc, thì người đó sẽ không có bị chết, đúng không? Còn khi mà cái người đó mà không bình tĩnh, không nhẫn được và cứ nghĩ ngợi lung tung như thế thì kết quả là cái chất độc nó ngấm vào trong người, là người đó chết. Thì ở trong cuộc sống này cũng vậy. Khi mình đối diện với lại những cái nghịch cảnh đó, cái quan trọng là mình phải tìm ra được cái giải pháp để mình vượt qua. Chứ không phải là mình phân bua hay là mình suy nghĩ gì về cái nghịch cảnh này là từ đâu đến, rồi tại sao mình lại gặp cái điều này. Những cái đó là mình nghĩ như vậy là cái người mệt chỉ có mình thôi, chứ đâu có ai mệt ngoài mình. Khi mà quý vị thực tập được cái pháp nhẫn này, chúng ta sẽ đạt được những cái điều lợi ích như vậy. Và một cái điều quan trọng nhất á, Chí Dũng muốn nhắc quý vị là mình hãy quan niệm rằng cái pháp nhẫn này là một cái quá trình mà mình phải tu tập lâu dài. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng là nhất thời. Ở trong các cái pháp tu của Bồ Tát thì nhẫn cũng là nằm trong các pháp tu đó. Nhẫn nhục ba la mật, ba la mật paramita, tức là một cái pháp tu toàn thiện có thể đưa chúng ta vượt thoát được cái bến bờ sinh tử. Nếu mà quý vị muốn vượt thoát được cái bến bờ sinh tử, vượt thoát được những cái phiền não trong cuộc sống này, thì chúng ta phải nhẫn nhục một cách paramita. Paramita nghĩa là chúng ta nhẫn nhục một cách liên tục, huân tập mỗi ngày. Và cái nhẫn của chúng ta phải là cái nhẫn vô tướng, chứ không phải là cái nhẫn chấp tướng. Quý vị phải nhớ kỹ điểm này. Cái nhẫn chấp tướng như hồi nãy Chí Dũng chia sẻ đó, không phải là chúng ta nhìn đó xong chúng ta bằng mặt không bằng lòng rồi chờ một ngày nào đó rồi mình lấy dao mình đâm ta. Không phải vậy. Không phải kiểu cung đấu. Mà chúng ta phải nhẫn một cách để tìm cái sự bình an, cái sự an lạc cho chính bản thân mình và cho mọi người. Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng. Trời cao là như vậy đó. Sống yên biển lặng tức là mình tìm được cái bình yên ở trong cái đời sống này. Mình thấy được biển rộng, trời cao. Khi mình nhẫn mình sẽ thấy được rằng là cái cuộc sống xung quanh mình rất là đẹp. Mình cảm thấy lạc quan, mình thấy yêu cuộc đời này hơn bao giờ. Còn nếu một người mà không nhẫn được thì chúng ta thấy cuộc đời này sẽ rất là đau khổ, rất là bi quan. Nhẫn đi cuộc sống mới bình yên, tranh cãi nhau chi tự chút phiền, bình tâm an lạc vui vẻ sống, thế sự cuộc đời hãy thản nhiên, nhẫn đi sẽ thấy được bình an. Trí Dũng hy vọng, Trí Dũng hy vọng rằng là qua cái bài giảng hôm nay thì đại chúng sẽ tìm được cái phương pháp, cũng giống như là mình tâm niệm rằng là mình hãy nhẫn từ những cái điều nhỏ nhất ở trong cuộc sống này. Một người mà khi mà mình nhẫn được một chút thì mình sẽ thành tựu được một chút. Nhẫn được nhiều thì mình sẽ thành tựu được nhiều hơn. Mình nhẫn được tuyệt đối thì mình sẽ đạt được những cái điều lớn lao hơn ở trong cuộc sống này. Kính chúc đại chúng bình an trong chánh pháp. Có đại chúng nào thắc mắc về bài giảng hôm nay không? Quý vị nào thắc mắc không? Hôm nay quý vị thấy bài có dễ hiểu không? Thật ra cái nội dung bài hôm nay thì cũng không có gì là quá khó. Chỉ chủ yếu là thiên về cái cách mà chúng ta thực hành thôi quý vị. Ở buổi sau thì thầy sẽ chia sẻ đến đại chúng về hạnh nguyện của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Thì hy vọng là đại chúng sắp xếp thời gian để tham dự ha. Và hôm nay thì Trí Dũng thấy rất là vui, bởi vì là trong cái dịp lễ này mà quý vị vẫn sắp xếp thời gian để đến lớp nghe pháp, đó là một cái điều rất là đáng quý. Và hy vọng rằng là quý vị hãy giữ vững được cái ý chí kiên cường này, để chúng ta có thể ngày mỗi ngày chúng ta thâm nhập vào trong giáo pháp của Như Lai.